Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình bị giam lỏng vì phản đối BOT bẩn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tài xế sẽ kiện. Tiếp theo là tường trình hơn 260 phụ nữ Nghệ An nghi bị rơi vào đường dây buôn bào thai sang Trung Quốc. Kế đến là phóng sự, chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Tiếp đến là phóng sự, giới trẻ làm thêm. Sau đó là bình luận của nhà báo Trân Văn, chỉ vì Nha Trang đã nát bét vì quy hoạch. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhóm 4 người mới đây phản đối một trạm thu phí ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA hôm 15 tháng 1 rằng họ sẽ đi kiện về việc họ bị một đám đông hàng trăm người giam lỏng và làm hư hại 3 chiếc ô tô của nhóm vào ngày 14 tháng 1. Nhà báo trẻ Trương Châu Hữu Danh, một trong 4 người, cho VOA biết sự việc xảy ra tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ An Sương An Lạc, một trạm được lập theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT nằm trên quãng đường quốc lộ chạy qua quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 12 năm 2018, trạm này đã nhiều lần thất thủ phải cho xe cộ đi qua mà không thu phí vì các lái xe phản đối với lý do là trạm đã hết thời hạn thu phí từ cuối năm 2017. Theo lời anh Trương Châu Hữu Danh, người nổi tiếng với các hoạt động vạch mặt các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu bất hợp lý, vào hồi 2 giờ chiều ngày 14 tháng 1, khi nhóm của anh đến trạm An Sương An Lạc và đặt các câu hỏi mục đích của trạm là gì và thu phí gì, thì nhóm đã bị bao vây và sau đó bị xe cầu đưa đến một nơi cách trạm khoảng 50 mét. Anh Danh cáo buộc rằng đám đông bao vây lên đến 500-600 người mặc đồng phục, trong đó có nhiều công an mặc sắc phục. Nơi mà nhóm của anh bị đưa đến và bị cô lập với rào thép gai được mô tả là lối vào một nhà máy. Ngoài anh Danh, những người còn lại gồm anh Huỳnh Long, chị Ngô Anh Phương và một phụ nữ nữa. Việc họ sử dụng một lực lượng quá đông để đối phó với những người chẳng có vẻ gì là ghê gớm, giống như một trận đánh cần não và tôi thấy nó buồn cười, anh Danh nói với VOA. Ngoài ra, anh cho biết là việc cẩu xe đã làm cho các xe của nhóm bị hư hại nặng. Trong bối cảnh mà nhóm cáo buộc là bị giam lỏng, khi anh Huỳnh Long ra khỏi xe để đi vệ sinh vào tối 14 tháng 1, anh đã bị đưa đi mất tích. Diễn biến này làm cho những người còn lại trong nhóm lo lắng, không dám ăn uống cũng như không dám ra khỏi xe để đi vệ sinh, theo lời kể của anh Danh qua phần tường thuật trực tiếp trên trang Facebook cá nhân, kéo dài nhiều giờ, thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem. Đến sáng ngày 15 tháng 1, một số nhân viên công an đã làm việc với nhóm về sự việc. Anh Danh cho hay, cuộc làm việc kéo dài nhiều giờ cho đến chiều cùng ngày kết thúc với việc công an lập biên bản cho rằng hai lái xe đã gây ùn tắc giao thông và không chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển giao thông, người thi hành công vụ. Hai tài xế không chấp nhận là họ có các hành vi đó và họ đã ghi rõ vào biên bản là không có sai phạm gì cả. Nếu nhà chức trách quyết định xử phạt thì họ sẽ kiện ra tòa, anh Danh nói với VOA. Trong khi đó, dù nhóm trình bày và đề nghị công an lập biên bản về việc họ bị giữ trái phép và xe cộ bị hư hại khi bị cầu đi, công an đã không lập biên bản, anh Danh cho biết thêm.
Họ vẫn chưa ghi nhận, họ chỉ ghi nhận bằng lời nói và bằng miệng thôi. Còn ghi nhận bằng đơn thì họ yêu cầu phải tới cơ quan. Ngày mai mọi người sẽ đến cơ quan để tố cáo hai cái hành vi. Thứ nhất là hành vi hủy hoại tài sản và cái thứ hai là giam giữ người trái pháp luật.
Vào cuối buổi chiều ngày 15 tháng 1, anh Danh cho VOA hay là nhóm đã rời ra khỏi nơi bị giam lỏng một cách an toàn. Anh Huỳnh Long, người đã bị bắt đi mất tích trước đó, đã quay trở lại với nhóm và không bị hề hấn gì. Qua Facebook, anh Long đưa ra thông tin rằng một nhóm người không rõ danh tính đã bắt anh đi, đồng thời trấn áp về mặt tinh thần và hăm dọa, kể cả đe dọa làm hại đến tính mạng của anh. VOA cố gắng liên lạc với các nhà chức trách của quận Bình Tân để kiểm chứng thông tin và lắng nghe ý kiến của họ, nhưng không kết nối liên lạc được. Các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí vô lý là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam trong suốt gần 2 năm qua, với nhiều cuộc phản đối lớn diễn ra ở một số địa phương trên khắp đất nước. Nhiều trạm BOT đã miễn hoặc giảm phí khi các tài xế có những hành động phản kháng thẳng thừng táo bạo hơn trong một số thời gian của năm 2018. Trước đó, các vụ phản đối bắt đầu nổ ra vào mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, các tài xế tích cực tham gia các hoạt động phản đối cho rằng các trạm BOT chỉ tìm cách thực hiện những động thái xoa dịu, ít có khả năng là các trạm đó sẽ đóng cửa hoặc di rời.
Tình trạng buôn bán bảo thai đang rộ lên ở Nghệ An gần đây trong lúc chính quyền lúng túng về cách đối phó với loại tội phạm mới này vì chưa có quy định cụ thể về pháp lý. Theo báo cáo vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công bố, thì hiện toàn tỉnh có 263 phụ nữ, trẻ em vắng mặt lâu ngày ở địa phương. Giới hữu trách nghi có thể họ đã rơi vào đường dây buôn bán người và bào thai sang Trung Quốc. Tình trạng buôn người đã nghiêm trọng đến mức Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phải ban hành văn bản tăng cường công tác phòng chống mua bán người, mua bán bào thai trên địa bàn hôm 9 tháng 1 theo trang tin chính thức của tỉnh. Theo đó, thủ đoạn mới của tội phạm buôn người là tìm đến những gia đình ở vùng núi có phụ nữ đang mang thai sắp sinh khoảng từ 6 đến 8 tháng và dụ dỗ đưa sang Trung Quốc sinh rồi bán con lại cho người Trung Quốc. Báo cáo cho biết, tính đến tháng 11 năm 2018, tại huyện Kỳ Sơn đã có 25 trường hợp phụ nữ mang thai người dân tộc thiểu số sang Trung Quốc đẻ. Trong đó, công an xác minh được 6 trường hợp đã bán con ở Trung Quốc sau khi sinh con ra và mỗi trường hợp được nhận từ 80 đến 140 triệu đồng. Nhiều trường hợp vắng mặt lâu ngày khác vẫn chưa xác minh được. Trước tình trạng buôn bào thai ngày càng trở nên phổ biến, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên báo Nghệ An hôm 12 tháng 12 rằng tỉnh này đã phải gửi văn bản lên Trung ương để xin ý kiến xử lý vì hiện pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Theo nguồn tin này, Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện nay có đến 5 tội danh liên quan đến hành vi mua bán người nhưng lại không hề đề cập đến việc mua bán bào thai. Trong các vụ án này, không có bị hại nên không thể xử lý được. Bị hại ở đây chính là những bào thai. Báo Nghệ An dẫn lời người đứng đầu công an tỉnh nói. Các huyện được xem là trọng điểm của nạn buôn bán người bao gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục.
Sang đến đầu tuần này, kỳ đóng cửa chính phủ Mỹ trong những ngày vừa qua đã thiết lập kỷ lục mới khi công chức liên bang bước sang tuần thứ tư tạm nghỉ việc hoặc làm việc không lương. Hơn 3 tuần qua, đây là công việc hàng ngày của anh Tommy Liu, một công chức tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Chăm sóc gia đình và làm bạn hàng ngày với người cha nghỉ hưu đã lâu là những điều khiến anh đỡ buồn chán trong thời gian nghỉ việc không lương dài ngày này. Anh Tommy Liu, thành phố Fortress, Virginia nói:
Con gái rất là sướng tại vì ngày nào cũng có bố đi đón với lại mình. 4 giờ con mới tan, nhưng mà thật ra là 2:30 3:15 là mình đã tới trường rồi. Trong cái pick up line, nó gọi là kiss and ride, thì là xe mình luôn luôn là xe đầu tiên, mình ngồi cả tiếng nó mồ, không có chuyện gì làm đó, cho nên nó cũng buồn. Nhưng mà mình cũng hên cái là mình mùa này nó vào là mùa thuế, mùa khai thuế, cho nên mình cũng làm cộng tác thêm nghề khai thuế với một văn phòng khai thuế.
Tình trạng đóng cửa dài ngày đã khiến trung tâm thủ đô Washington DC, nơi tập trung các công sở liên bang, trở nên vắng vẻ bất thường. Việc kinh doanh buôn bán của các chủ tiệm trong khu vực thủ đô cũng chỉ diễn ra một cách cầm chừng, bởi họ không còn lượng lớn khách hàng thường nhật, vốn là các công chức ở đây. Những con phố vốn luôn tấp nập vào giờ ăn trưa, giờ cũng không mấy ai lai vãng. Để giúp nhân viên giải quyết những khó khăn tài chính khi phải nghỉ làm không lương, một số công sở ban hành hướng dẫn riêng dành cho nhân viên của mình. Chị Tố Linh, thành phố Annandale, Virginia cho biết.
Boss của em có gọi lại và hỏi là bây giờ nếu mà mình gặp khó khăn trong vấn đề trả tiền nhà, trả tiền điện nước hay là tiền credit card thì mình có thể nói cho người ta biết, để mà trên cái chỗ của em thì họ sẽ cho mình một cái gọi là cái đơn để mà mình đưa ra những nơi mà mình phải trả tiền nhà hay là tiền bill, vì mình có thể là mình nói rằng là cái lý do là mình trả trễ là vì mình government bị shutdown, rồi mình sẽ trả lại cho họ khi nào mà mình lãnh lương.
Đối với cộng đồng người Việt vốn có thói quen tiết kiệm thì dịp chính phủ đóng cửa dài ngày này, nhiều gia đình vẫn cầm cự được với số tiền dự trữ trước đó. Tuy vậy, nhìn chung thì không ít công chức liên bang Mỹ trong những ngày qua đã bị rơi vào tình trạng khó khăn tài chính. Những cuộc biểu tình đã diễn ra tại khu vực Nhà Trắng với đông đảo nhân viên chính phủ tham gia. Họ yêu cầu chính phủ mở cửa hoạt động toàn phần, cho phép công chức trở lại làm việc và lãnh lương để duy trì cuộc sống của bản thân và gia đình.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Giới trẻ làm thêm.
Hà Nội, nơi mệnh danh ngàn năm văn hiến, cũng là nơi mệnh danh cái núi tiền của Việt Nam, nơi mà người ta có thể đốt mỗi đêm hàng ngàn đô la, thậm chí hàng chục, hàng trăm ngàn đô trong một cuộc chơi. Và hơn bao giờ hết, nói về xa hoa, hưởng thụ, người ta lại nhắc đến các cô chiêu cậu ấm Hà Nội. Nhưng bên cạnh những cô chiêu cậu ấm, phá phách và hoang phí, vẫn có những bạn trẻ con nhà giàu biết tự hoàn thiện bản thân bằng những giọt mồ hôi cần lao, mệt nhọc để tự trải nghiệm những khó khăn của đồng loại mà tạo cho mình một sức mạnh về lòng yêu thương, biết cảm thông và chia sẻ với cái khó của người nghèo. Họ là những ông chủ tương lai, nhưng họ đã chọn những công việc vất vả và đầy cam chịu. Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 11 ở Đông Anh, Hà Nội, đi làm thêm dịp hè, chia sẻ với VOA.
Em đi làm thì chỉ để qua thời gian hè này để em có thêm tiền để mua những thứ mình thích, không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Bởi em muốn tu luyện thêm về kỹ năng sống và cách thu chi trong mọi vấn đề.
Nguyễn Như Hoàng, học sinh lớp 11 Đông Anh, Hà Nội, đi làm thêm ở nhà hàng vào dịp hè, chia sẻ với VOA.
Một ngày thông thường em làm 7 tiếng. Qua đi làm này em biết được thêm cách giao tiếp với mọi người.
Nguyễn Thanh Hương, quản lý nhà hàng ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Có một cái bạn nhà rất có điều kiện, nhưng mà bố mẹ cũng cho bạn ấy làm ở đây để cho bạn ấy thứ nhất là dành cái thời gian rảnh rỗi đấy để tự kiếm được tiền cho mình, để chi tiêu, biết cách chi tiêu sao cho hợp lý. Và không chơi bời những cái đua đòi những cái bạn mà có điều kiện khác.
Làm phụ hồ, bán hàng rong, chạy xe ôm, taxi Grab, Uber, đi phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, ra bờ hồ ngồi vẽ truyền thần. Đó là tất cả những gì các bạn trẻ thuộc diện khá giả, giàu có ở Hà Nội chọn để làm trong dịp hè hoặc những ngày cuối tuần. Và tất cả các bạn trẻ mà chúng tôi gặp, phỏng vấn trong phóng sự này đều thuộc diện con nhà giàu có, khá giả. Thay vì chọn đi du lịch hay chơi bời trong dịp hè, họ đã chọn phương án trải nghiệm cuộc sống bằng chính sức lực và mồ hôi của mình, thu về từng đồng lẻ để nhận chân giá trị lao động. Một bạn trẻ tên Hùng, vẽ truyền thần bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chỉ gọi là đam mê chúng tôi ra vẽ thôi, còn cái nghề truyền thần này nó không có thu nhập ổn định, cố định. Có ngày có khách thì chúng tôi sẽ vẽ nhiều, có ngày không có khách thì chúng tôi sẽ có 1-2 người.
Nguyễn Thanh Hương, quản lý nhà hàng ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hầu như là ở đây bọn em là tuyển các bạn part-time là nhiều, là các bạn còn học sinh, sinh viên. Đó là để tiếp thu, tức là cho các bạn ấy giao tiếp này, với lại cho các bạn thời gian đi làm, biết tiết kiệm, biết được thu chi và cũng là có thời gian để không có bạn đi chơi nữa. Các bạn làm cũng nhiệt tình lắm ạ. Như bình thường như là các bạn em nhỏ mà không đi làm ấy, tùng tuổi như thế thì ở nhà thường là đi chơi này, đi tụ tập bạn bè, có khi là phá phách. Nhưng mà các bạn đi cùng tuổi đấy đi làm này, ở đây rất ngoan ngoãn, giao tiếp với khách cũng là biết khéo léo hơn. Nói chung là các bạn làm thì thấy là ngoan dần hơn là so với những các bạn mà không đi làm.
Nguyễn Như Hoàng, học sinh lớp 11 Đông Anh, Hà Nội, đi làm thêm ở nhà hàng vào dịp hè, chia sẻ với VOA.
Trước đây em có đi làm, trước đây em thì xin bố mẹ vài triệu đồng thì lấy nó rất đơn giản. Nhưng bây giờ đi làm kiếm được 1 triệu, em cảm thấy nó rất vất vả và rất xứng đáng với công sức của mình.
Dù muốn hay không muốn cũng phải thừa nhận một điều là xã hội Việt Nam đang ngày càng trở nên lộn xộn bởi tính vô cảm, cũng như đạo đức giới trẻ ngày càng xấu đi. Những người trẻ tự tế ngày càng trở nên hiếm hoi. Trong khi với một xã hội văn minh tiến bộ, câu chuyện các bạn trẻ con nhà giàu có, quý tộc đi làm kiếm tiền để làm từ thiện hoặc để trải nghiệm cuộc sống là chuyện bình thường, thì tại Việt Nam, những bạn trẻ con nhà quyền thế biết sống tử tế như các bạn trẻ mà chúng tôi phỏng vấn trên đây cứ như là một loài nào đó đang trên đà tuyệt chủng.
Chỉ vì Nha Trang đã nát bét vì quy hoạch là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hậu quả thảm khốc của trận mưa lớn sáng 18 tháng 11 năm nay trút xuống thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến người Việt sửng sốt, bàng hoàng. Tuy nằm sát biển nhưng Nha Trang bị ngập nặng, lũ lớn, chưa kể đất đá từ các triền núi, sườn đồi đổ xuống, vùi lấp nhà cửa, đường xá. Tính đến giữa ngày 19 tháng 11 năm 2018, đã có 13 người chết, 23 người bị thương, chưa kể vẫn còn 4 người mất tích và khả năng cả 4 đã tử nạn gần như chắc chắn. Các viên chức hữu trách trong lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn bảo rằng trận mưa vừa kể thuộc loại hiếm có, chỉ trong 6 tiếng, vũ lượng đạt tới 319mm. Tuy nhiên, mưa lớn, vũ lượng cao trong một khoảng thời gian ngắn không phải là nguyên nhân chính dẫn tới thảm họa kinh khủng như thế. Lý do Nha Trang ngập lụt nặng nề là do đô thị hóa nhanh, lũ mạnh, sạt lở khắp nơi, là vì độ dốc của triền núi, sườn đồi lớn nhưng ít cây cối, nước cuồn cuộn đổ từ trên cao xuống thấp, dễ dàng cuốn theo đất đá. Biến đổi khí hậu có thể làm thời tiết trở nên dị thường, khắc nghiệt hơn, nhưng trận mưa ngày 18 tháng 11 ở Nha Trang trở thành thảm họa, gieo rắc chết chóc, phá hủy tài sản của cả cá nhân lẫn cộng đồng là do con người. Chính xác là do những quy hoạch thiển cận, duy lợi, không thể ngăn chặn vì không truy cứu trách nhiệm.
Sau trận mưa lớn ngày 18 tháng 11, một số viên chức hữu trách ở thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa bảo với báo giới hậu quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng không phải là những yếu tố miễn trừ trách nhiệm. Các viên chức hữu trách ở Nha Trang và Khánh Hòa có nghĩa vụ phải thấy trước để chủ động ngăn ngừa những thảm họa loại này khi quy hoạch, phê duyệt cho phép thực hiện hàng loạt dự án. Nếu đừng bất chấp những cảnh báo về môi trường, hệ sinh thái của thành phố Nha Trang, vịnh Nha Trang đừng phê duyệt cho phép thực hiện vô số dự án, từng bị khuyến cáo là không ổn, thành phố Nha Trang sẽ không ngập sâu trên diện rộng, lũ không khủng khiếp, núi đồi không sạt lở nhiều đến vậy. Trong 13 người uổng tử, có 6 nạn nhân ngụ tại xã Phước Đồng, 3 ngụ ở phường Vĩnh Hòa, 2 ngụ ở phường Vĩnh Trường, 2 ngụ ở phường Vĩnh Thọ. Cả 6 nạn nhân ngụ tại xã Phước Đồng mất mạng trong vụ sạt lở hôm 18 tháng 11 năm 2018 đều từng cư trú ở chỗ khác. Sau khi bị giải tỏa nhà, thu hồi đất để giao cho các chủ đầu tư, họ cùng với nhiều gia đình đồng cảnh tìm đến chân dãy núi Hòn Rơ dựng nhà tạm để có chỗ chui ra chui vào. 3 nạn nhân cư trú ở phường Vĩnh Hòa uổng mạng là vì hồ chứa nước của khu dân cư cao cấp Hoàng Phú đột ngột vỡ. Những Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ bị lũ lớn sạt lở, dân lành thiệt mạng đều gắn với các dự án đình đám, dự án trồng rừng nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, dự án Samparama Resort and Spa, dự án Ocean View, dự án công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang sao.
Giống như nhiều tỉnh thành phố khác tại Việt Nam, thành phố Nha Trang nát bét vì quy hoạch, nhưng không ai có thể cản được các dự án, cho dù lợi ích kinh tế vẫn nằm ở tương lai, còn đại họa thì đã hiển hiện ở đủ mọi khía cạnh. Xã hội bất ổn, nhân tâm ly tán, hạ tầng rạn vỡ, môi trường, hệ sinh thái suy sụp, không có khả năng cứu vãn. Tháng 4 năm 2014, chính quyền tỉnh Khánh Hòa công bố quy hoạch vịnh Nha Trang. Theo đó, 8 dự án trong quy hoạch này đều xâm lấn vịnh Nha Trang, danh lam thắng cảnh quốc gia. Các kiến trúc sư và đô thị gia gọi quy hoạch này là kế hoạch phá Nha Trang, bê tông hóa bờ vịnh tuyệt đẹp với dải cây xanh, cát trắng, nắng vàng, thành khu vực lộng lẫy nhưng ngược hướng với phúc lợi công cộng mà mọi người được hưởng từ xưa đến giờ. Dự tính phá Nha Trang tưởng đã bị vứt bỏ, nhưng đúng 3 năm sau, tháng 4 năm 2017, dự tính phá Nha Trang chính thức xuất hiện trong quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000. Lần này, tuy chính quyền tỉnh Khánh Hòa bảo rằng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là sản phẩm của các chuyên gia quốc tế, nhưng sau khi đối chiếu, các kiến trúc sư, đô thị gia khẳng định quy hoạch vừa kể là anh em song sinh với quy hoạch mà họ đã từng khuyến cáo nên loại bỏ hồi năm 2014 vì chỉ nhằm thỏa mãn đòi hỏi của nhà đầu tư.
Đâu chỉ có thế, bên cạnh các quy hoạch bít hết tất cả các lối thoát cho phát triển bền vững ở tương lai, giống như nhiều tỉnh thành phố khác tại Việt Nam, Nha Trang còn có hàng loạt dự án đang được triển khai ồ ạt với rất nhiều dấu hiệu bất minh, trực tiếp giao đất cho chủ đầu tư mà không tổ chức đấu thầu, bỏ qua không thu thập đủ góp ý từ các ngành hữu trách, làm ngơ để các chủ đầu tư tự do lắp hàng chục hecta mặt biển, xây dựng đủ thứ trên đó. Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Việt Nam yêu cầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa kiểm tra báo cáo. Thủ tướng Việt Nam thì ra lệnh xem xét truy cứu trách nhiệm những cá nhân để xảy ra các sai phạm như vừa kể và báo cáo trước ngày 30 tháng này. Trong những báo cáo chắc chắn không có tương quan giữa quy hoạch, các dự án đã được cấp phép thực hiện với thảm họa vừa xảy ra, dù rằng lấn biển cho phép xây dựng đủ thứ dọc bờ biển, trên các triền núi, sườn đồi như dự án Bảo Đại Resort Nha Trang, rõ ràng là nhân quả với lũ lụt sạt lở hôm 18 tháng 11 năm 2018. Hưởng tử không phải do trời mà vì những quy hoạch, dự án bất chấp hậu quả là chết oan, song vẫn giống như trước, hết chỗ này tới chỗ khác tại Việt Nam sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm, dù số nạn nhân không dưới hàng chục, số gia đình tan cửa nát nhà, trắng tay vượt mức hàng trăm.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, được đăng tải dưới sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh lập trường hay quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Mylon and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Mylon và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng, tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we are all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes, but they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng, nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Mylon, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Mylon, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought... I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói, tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag about her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng Leanne và cô thân mật và làm bạn lại. She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away. Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder. She gave me the cold shoulder? You mean, cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi. Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years. Đúng đó, cô ta lờ tôi đi, tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu. That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes. Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây? First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter. Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa. That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us? Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.